Tiểu thuyết gia on air.
Xin chào các bạn thính giả của VOV Giao thông. Tôi là Zili, tác giả của tiểu thuyết trinh thám câu lạc bộ số 7. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình tiểu thuyết gia on air. Trong buổi phát thanh đêm qua, tôi đã đọc xong chương 29. Đăng chủ động điện thoại cho Bách để báo tin là hắn đã thuê thám tử Tư để tìm kiếm mẹ hắn, và họ đã tìm thấy xác chết của bà bị thả trôi sông với một vết đạn trên ngực. Hắn hứa sẽ ra đầu thú chừng nào Bách tìm ra kẻ đã giết chết mẹ hắn. Hắn cũng gửi cho anh chìa khóa và mã số két ngân hàng. Trong két sắt chỉ có hai địa chỉ email, trong đó có những vật chứng chống lại Vũ Phương Vinh, là các đoạn băng ghi âm và những tấm ảnh chụp cảnh ông ta đã cưỡng bức cậu bé mà Bách đã nhìn thấy trong tấm ảnh ở phòng riêng của Đăng. Chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp chương 30 ngay sau đây. Chương 30, lần theo dấu vết. Cali là một khách sạn phô trương nhiều hơn 3 ngôi sao in trên mặt tường ngoài. Nó được lát đá ở tất cả những nơi có thể làm cho bóng loáng, và những ngọn đèn chùm pha lê sẽ làm cho các phiến đá óng ánh lên vào buổi tối. Cô lễ tân chào Bách bằng một nụ cười chuyên nghiệp, và khi anh ngỏ ý mình có việc riêng với vị khách ở phòng 306, cô ta tỏ vẻ đã biết chuyện đó. Dạ vâng, anh Phan Đăng Bách đang đợi anh ở phòng 306. Sao cơ? Cô nói ai? Cô gái trẻ mặc áo dài màu hoàng yến nhíu mắt nhìn Bách ngạc nhiên. Chẳng phải anh vừa nói anh có hẹn với anh Phan Đăng Bách? Bách chợt hiểu, thằng chết dẫm lấy tên anh để đăng ký phòng khách sạn. Hắn quả đang muốn làm cho anh điên lên. Bách nhấn thang máy lên tầng 3, bấm chuông cửa và thận trọng đứng tránh sang một bên. Mọi neuron thần kinh căng lên, sẵn sàng chờ đợi bất cứ chuyện gì xảy ra. Có tiếng lạch sạch bên trong, rồi cánh cửa mở ra. Người ra mở cửa còn không buồn nhìn Bách, lại quay vào giường nằm thẳng cẳng, như thể Bách là gã bạn chí cốt trong nhóm chơi giặt dẹo của hắn. Bách bao quát khắp căn phòng, không có gì ngoài giường tủ trang nhã của khách sạn và thân hình vắt ngang tấm nệm giống một bộ quần áo vừa thay vội. Buồng tắm mở toang, cũng trống rỗng. Bách cẩn thận đóng cửa ra vào rồi nhẹ nhàng hỏi. Cậu đã ăn gì chưa?
Chưa muốn ăn.
Đăng nói giọng cằn nhằn như một đứa trẻ cáu bẳn. Lúc này hắn mới ngước nhìn Bách. Anh giật mình vì bộ dạng của kẻ bị truy nã dù đã gặp hắn rất nhiều lần.
Ai giết mẹ tôi? Tôi chưa thể khẳng định chắc chắn, vì còn cần thêm chứng cớ. Nhưng tôi muốn cậu xem hai thứ mà mẹ cậu để lại. Biết đâu kết luận của cậu sẽ còn chính xác hơn tôi.
Anh bật máy tính lên và sau đó quan sát gương mặt của Đăng trong lúc hắn nghe những đoạn băng ghi âm và xem các ảnh chụp bằng máy tự động. Nét mặt Đăng vô cảm, như đang ngồi xem một bộ phim tẻ nhạt. Hắn chỉ thay đổi cảm xúc khi đọc bức thư của mẹ hắn để lại. Và từ hai hốc mắt sâu thũng, có thứ gì đó run rẩy ép ra ngoài. Mãi sau hắn mới cất lên những âm thanh méo mó, không tròn vành, có lẽ vì đã cố nén nhịn.
Tôi cũng đoán biết tất cả những việc này.
Cậu biết ư?
Bách hơi ngạc nhiên.
Biết. Hồi còn tiểu học, mỗi lần tụi bạn tôi đến nhà chơi đều bị ông ấy quấy rối. Mấy thằng bạn tôi chẳng hiểu gì cả, chỉ thấy kinh và sợ. Chúng kể lại với tôi, mặc dù luôn được dặn đừng nói gì cho Đăng biết.
Hắn cười, khóe miệng nhếch lên một cách nặng nhọc.
Ông ta là đồ đái. Sau đó các bạn tôi không đứa nào dám đến chơi nữa. Lên lớp lớn hơn, tôi chuyển trường. Tôi có những người bạn mới, và chúng chẳng hay biết gì về ông bố quý hóa của tôi. Chúng nói rằng bố cậu trông như tài tử điện ảnh, sau một lần duy nhất gặp bố tôi ngoài cổng trường. Nhưng vĩnh viễn tôi chẳng bao giờ rủ đứa bạn nào đến chơi nhà nữa. Không bao giờ, cho tới bây giờ.
Hắn ngừng lại một lúc, ủ rũ nhìn hình xăm con nhện trên cổ tay.
Những cuộc nói chuyện trong đoạn băng ghi âm là của ông bác tôi và Hồ Huy Hoàng. Người giữ những đoạn băng này ngoài mẹ tôi còn có thằng Diễn, trợ lý của lão Hoàng. Các anh chịu khó đi tìm, xác thằng Diễn có lẽ còn đang mắc ở một mỏm đá nào đó ven sông. Ai đã giết họ? Bác tôi, bố tôi, hay một thằng tay chân chó đẻ nào đó, thì đấy là việc của các anh.
Sao cậu biết tất cả những việc đó? Bách càng lúc càng kinh ngạc, và anh tin rằng đây là lần duy nhất trong đời não bộ và quả tim của hắn mới bắt đầu làm việc.
Sao biết đấy à? Tôi biết mẹ tôi với thằng Diễn là một cặp. Một cặp cũng ma quỷ chẳng kém. Tôi biết, ai cũng biết, chỉ có bố tôi và bác tôi là không biết mà thôi. Đời hay thế đấy. Có những người chuyện gì cũng biết, từ việc anh có con giận nào trong cặp quần hay không, nhưng lại không biết những chuyện mà cả thế gian này đều nhìn thấy.
Hắn đột ngột úp mặt xuống tấm ga đã hơi nhiều nát, mông chồng lên trời, và từ cái đầu hối cua lất phất vài phẩy vàng, Bách thấy phát ra những tiếng giống não nề, đau đớn của một con thú bị thương đang cùng đường trong hang đá. Tú Đen và Mai Thanh báo đã yểm trợ ở hành lang khách sạn. Họ sẽ ập vào bất cứ lúc nào nếu như anh ra tín hiệu. Anh đáp lại ok qua tin nhắn, chỉ để cho họ an tâm rằng anh vẫn đang ổn, và họ cứ ở đó tốt hơn, đừng làm gì gây động cho kẻ bên trong. Bách kiên nhẫn để yên cho đang úp mặt vào chăn mà khóc rưng rức thế, trong khi những đồng nghiệp bụng cũng đói meo đang kiên nhẫn chờ anh ngoài hành lang.
Đăng, Bách nhẹ nhàng, cậu đã sẵn sàng chưa?
Sẵn sàng gì?
Đăng quay lại nhìn Bách giáo hoảnh, khuôn mặt tăm tối vẫn còn ướt nước.
Cậu đã bảo sẽ đi cùng tôi về trụ sở.
À phải.
Nói rồi hắn nhìn Bách cảnh giác.
Nhưng tôi không có giết đứa nào đâu nhá. Đừng có về đó rồi anh đổ cho tôi vô số tội.
Được rồi, về đến nơi chúng ta sẽ nói chuyện tử tế.
Anh dỗ dành như với một đứa trẻ.
Cậu chủ động muốn vào trong tù cơ mà. Tôi muốn vào, nhưng với điều kiện lúc nào tôi thích ra là ra. Tôi vào đó để trốn mấy con ma thôi.
Hắn bắt đầu rơi vào cơn mê sảng ảo giác.
Tôi có biết gì đâu. Thằng bịt mặt kia rủ đi đâu thì tôi đi đấy. Chúng nhờ tôi dụ con bé vào ô tô, rồi tự ấp thuốc mê vào mặt nó. Tôi chẳng liên quan gì hết.
Thế sao cậu quen hắn? Cậu đã nhìn thấy mặt hắn bao giờ chưa?
Chẳng quen biết gì hết. Lần đầu tiên tôi gặp cái thằng cô hồn đó. Nó cứ sù sụ mặt mũi như ma, làm sao tôi nhìn thấy được. Là thằng bán hàng nhờ tôi thôi. Nó bán ma túy cho cậu đúng không?
Bách nhanh trí hỏi Tấn luôn, giữ giọng thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Nhận ra mình buột miệng, hắn nói lảng đi.
Thuốc bổ ấy mà, chẳng có gì. Thế cậu có biết chúng bắt cóc cô gái ấy để làm gì không? Bách bâng quơ. Định làm thịt chứ làm gì. Tôi đã bảo chúng rồi, gái xinh đầy ra kia sao mà phải khổ. Lúc đó hắn dùng súng để ép tôi đưa con nhóc lên phòng. Nhưng nếu có ép nữa tôi cũng kiên quyết không thịt con bé ấy đâu. Tôi không có sở thích với lũ đàn bà nằm thẳng cẳng như xác chết thế.
Cậu nghe này, cô gái mà cậu bắt cóc ấy giờ đang hôn mê trong bệnh viện, tính mạng nguy kịch chưa biết thế nào. Chúng tôi thì chẳng nhìn thấy thằng bịt mặt nào hết. Vì thế đầu đuôi chúng tôi chỉ biết có cậu. Duy nhất dấu vân tay của cậu trăng kín trong phòng khách sạn. Nhân viên phục vụ bàn của quán Aloha cũng xác nhận cậu đã đưa cô ấy lên taxi. Mà cậu biết chiếc hoa sen giả mạo đã liên quan thế nào đến gần ấy vụ án mạng rồi. Lệnh truy nã cậu đã được gửi đi khắp toàn quốc. Cậu đừng nghĩ là cậu chỉ vào tù để an dưỡng thôi đâu. Bắt cóc, hiếp dâm, cướp của, giết người hàng loạt, lấy cắp nội tạng một cách man dợ.
cậu tất cả tội danh đó lại, cậu sẽ phải lĩnh đến mấy án tử hình cùng lúc cũng chưa hết tội đâu.
Lần đầu tiên từ ngày gặp Đăng, Bách thấy đôi mắt hắn mở to hết cỡ như thế, hai con ngươi lồi ra như sắp bắn khỏi tròng.
Thế tôi phải làm thế nào? Lê Hà đã nói gì với cậu?
Bách đột ngột chuyển đề tài.
Lê Hà nào chứ?
Đăng ngơ ngác ra mặt. Một kịch sĩ đại tài ư? Hay mi bị mất hết trí nhớ rồi hả Đăng? Bách kiên nhẫn nhắc lại.
Lê Hà, giám sát trưởng bộ phận lễ tân của vũ trường Underground. Tuần nào cậu chả gặp chị ta.
Bách quay bức ảnh trên màn hình về phía Đăng.
Lê Hà đấy à?
Đăng nhíu mày.
Tôi chẳng quen biết gì mụ này cả. Tôi đến các quán bar, sàn nhảy, không bao giờ nhớ nổi nhân viên phục vụ, chứ đừng nói là người quản lý. Ở mấy chỗ đó tối mò, mà có sáng choang tôi cũng chẳng thèm để mắt đến họ. Nhưng Lê Hà nói Lê Hà biết cậu. Duga ấy, chị ta cũng đã khai hết cho chúng tôi về cậu rồi. Lại còn Duga là đứa nào nữa tôi chịu. Đừng có nói là tôi cặp với bà ta đấy nhé. Gái trẻ xinh theo tôi cả đàn tôi còn chưa thiết. Thôi được rồi, cậu không cung cấp bất cứ thông tin nào cho tôi, cậu bất hợp tác thì tôi đành chịu. Mà cái gã bán ma túy cho cậu trông hắn thế nào?
Chẳng thế nào. Đần độn và hám tiền như tất cả những thằng bán hàng khác.
Mà cái loại này hay lắm nhá.
Mắt Đăng sáng lên. Nếu anh muốn thử một tí thì tôi sẽ san cho anh một ít.
Cái gì thế? Đá hay viên?
Sao mà anh nhà quê thế nhỉ?
Đăng thở dài, vẻ đã hết thuốc chữa với một gã ở quê lên tỉnh.
Chỉ bọn nhà quê mới dùng thử mấy thứ đó. Chính tôi cũng tàn đời về đống thuốc quê cạch cái đấy. Loại này khiến tôi sảng khoái và mạnh mẽ hơn. Mạnh mẽ đến nỗi không còn con ma dại nào dám quấy quả tôi nữa. Từ hôm qua đến giờ tôi không dùng. Anh xem, chúng xuất hiện trấn áp tôi ngay.
Đăng lấm lét nhìn vào buồng tắm, như thể đang có thứ gì rất kinh khủng ẩn nấp trong đó.
Thế cho tôi xem hàng khủng của cậu nào.
Bách nói bằng giọng của một gã tỉnh lẻ tò mò trước món đồ chơi sành điệu.
Làm gì ra, nếu có thì tôi đã không phải gọi anh đến. Hôm qua chúng ép tôi đi bắt cóc con bé Kim Kiếc gì đó, dọa sẽ không bán hàng cho tôi nữa. Chúng nói tôi là người đầu tiên ở xứ này được dùng thử. Hàng sách tay, còn đang thử nghiệm, bản hiếm. Chứ ai dùng mấy thứ hàng quen ở đâu cũng có, đến thằng ăn cắp vặt cũng mua được.
Hắn nói vẻ hãnh diện.
Nhưng cũng vì thế mà khó mua, có mỗi thằng ấy bán. Tên nó là gì, cậu có số không?
Tôi chẳng bao giờ hỏi tên tụi bán hàng. Thằng cô hồn kênh kiệu này còn để chế độ không hiện số cuộc gọi nên tôi không thể gọi cho nó. Cứ ăn chừng hết một cữ thì nó chủ động hỏi tôi có lấy thêm không. Đừng nghĩ tôi thiếu tiền hay ăn rẻ hạ tiện nhé. Tôi đã bảo lấy đủ hàng cho tôi, nhưng nó không. Nó kêu hàng hiếm, mỗi lần nhập có ngần ấy thôi.
Cậu quen nó ở đâu?
Nó lân la làm quen hôm tôi đến Underground. Rồi gạ tôi dùng thử miễn phí, dùng một lần là phê liền. Giá mà có ít ở đây tôi sẽ cho anh thử.
Hắn liếm môi.
Loại này ép phê nhưng không nghiện đâu mà sợ. Hàng lành, tôi cũng chỉ mới dùng thôi. Dân chơi mà biết tôi xài thứ này, chúng phải nể tôi một gang.
Cái loại đó được gọi là gì?
Tên cũng lãng mạn lắm.
Đăng nheo mắt mơ màng.
Blue Eye, mắt xanh.
Khu chung cư An Phát đã chìm vào bóng tối tĩnh lặng. Lớp bằng lăng tỏa dần những luồng oxy ngọt mát từ hơi lạnh còn ủ trong từng đọt lá giá. Bách hít một hơi dài cho tâm trí trở lại bình tĩnh. Anh thấy bồn chồn, nhiệt lượng trong cơ thể tăng cao và mạch đập nhanh hơn mức bình thường. Bách đã đi hai vòng quanh các khối nhà quen thuộc bằng những bước chân vô thức, nhưng đôi mắt anh găm vào từng ô cửa sổ li ti trên những tầng cao, tựa hồ mỗi tấm rèm đều có thể lật ra một câu trả lời. Ai đã báo cho anh biết về vụ án mạng sắp xảy ra? Lúc này Lê Hà, giáo chủ Doga đang ẩn nấp ở đâu? Mắt xanh, mây là thứ gì mà có thể chi phối được trí não, khiến chúng phải giết người như một cỗ máy với nỗ lực đổi lấy một rúm độc dược. Sau khi Vũ Phương Đăng uể oải tra tay vào còng để Tú Đen dẫn đi, và Bách đã bàn giao xong mọi chứng cứ trong vụ án hình sự gây ra cái chết thê thảm của bà Phùng Hương Giang, anh lại hộc tốc trở về phòng để tham dự cuộc họp của ban chuyên án. Tống tiền và tống tình, ảnh nóng và phim nóng, cố gắng tống những gã trai lơ vào ngồi đếm song sắt không dưới 5 năm và thu hồi những khoản tiền đã mất cho mấy ả gái già trụy lạc. Đó mới là công việc chính của anh mấy ngày nay. Còn việc Đăng là mắt xích quan trọng cỡ nào trong giáo phái và cái diễn đàn của câu lạc bộ số 7 đã 2 ngày tịnh không hoạt động, liệu có phải là một sự đe dọa giống như giờ khắc biển lặng trước cơn bão là nhiệm vụ của Tú Đen, Mai Thanh và những người khác nữa? Anh cố thuyết phục mình bình an bằng những điều hiển nhiên đó mà bất khả. Ruột gan anh nhộn nhạo đến mức không thể dung nạp thứ gì trong bữa ăn gần đây nhất. Lúc chập tối, Tú Đen báo tin cho anh, dù cậu ta chỉ đứng cách cửa nhà Bách vài trăm bước chân. Nhờ phối hợp với công an sở tại, em đã dò ra tung tích của Lê Hà. Ả sống ở phòng 912, tòa N8, cách nhà anh 3 khối. Đó là một căn hộ thuê đã được 18 tháng. Chủ hộ cho biết ông ta cho một người đàn ông thuê, chứ không phải Lê Hà. Tên người thuê là Johnny Huỳnh, quốc tịch Estonia, 36 tuổi, trong một nghề nghiệp ở tờ khai tạm trú để là họa sĩ. Anh ta trả tiền thuê nhà đúng thời hạn, đóng lệ phí hàng tháng tại tòa nhà theo quy định cho hai nhân khẩu và không gây bất cứ phàn nàn gì cho những cư dân của nhà N8. Có một điều kỳ lạ rằng người đàn ông này sống cùng Lê Hà, nhưng chưa bao giờ người ta chứng kiến hai người ra khỏi nhà cùng nhau. Những người bảo vệ và hàng xóm chỉ có thể gặp một trong hai. Thường là khi chị ta rời nhà vào một giờ cố định là 4 giờ chiều và quay trở về lúc 2 giờ sáng, theo giờ làm việc của Underground. Lê Hà thường đi siêu thị vào sáng chủ nhật và tuần vài lần người ta thấy Johnny Huỳnh chạy thể dục vào buổi sáng. Họ không có khách khứa, không giao tiếp với hàng xóm và thậm chí tổ trưởng tổ dân phố đến bấm chuông để thu một khoản tiền gì đó thì chỉ có thể đứng ngoài cửa mà không bao giờ được mời vào nhà. Tên Lê Hà cũng không nằm trong đăng ký tạm trú ở phường. Khi người của mình đến, đúng như dự đoán, không có ai ra mở cửa và em đã phải yêu cầu chủ nhà tới mở khóa. Trong nhà không còn đồ đạc cá nhân, cặp vợ chồng ma quỷ đã bỏ trốn. Khi Tú Đen gửi cho anh hình bán thân của Johnny Huỳnh, sao lại từ tấm ảnh hộ chiếu dán trên tờ khai tạm trú, Bách cảm thấy hơi chóng mặt. Anh đã gặp Johnny Huỳnh, chính là gã chạy bộ dáng người nhỏ bé với cái nhìn kỳ quặc đánh về phía anh và Mỹ Lâm vào buổi sáng mà họ bất ngờ gặp cô giúp việc Trần Hoa Liên đang xách chiếc giỏ từ chợ về. Cũng là lần cuối cùng Bách gặp cô ta. Hắn đã theo dõi họ ư? Nhưng điều khiến anh cảm thấy bất an là một cảm giác lạ lùng đang len lỏi đến mọi tế bào. Khuôn mặt quen thuộc của hắn. Hắn là ai? Johnny Huỳnh và Lê Hà. Lê Hà và Johnny Huỳnh. Một ám thị mơ hồ nhen lên trong vùng vô thức, khiến trong khoảnh khắc, Bách thấy hai bán cầu não trở nên trì độn như một chiếc máy tính già nua bị treo đơ vì nhận quá nhiều khẩu lệnh. Nhịp chân của anh theo bản năng dừng lại trước tòa nhà quen thuộc N8. Anh ngước lên giỏ ti gôn phất phơ trên ô cửa sổ gần áp mái. Những giỏ hoa đã biến thành màu bóng đêm ảm đạm. Anh băng qua sảnh, chào người bảo vệ ngồi buồn bã trong bộ đồng phục xám chì. Anh bước vào thang máy và nhấn số 20. Ôi anh, đôi mắt Mỹ Lâm mở to vì ngạc nhiên, vì bất ngờ. Rồi nhanh chóng biến thành những ánh lấp lánh tươi vui, hạnh phúc và cảm động. Anh tìm em ư? Anh chỉ nhớ em quá. Anh ào qua cửa, ôm choàng người bạn gái trong chiếc váy ngủ màu hồng mềm mại. Một mùi thơm ấm áp tỏa ra từ mái tóc nâu óng khiến tim Bách nhói lên. Sự quen thuộc và gần gũi ở vào khoảnh khắc anh có Mỹ Lâm trong vòng tay gợi lên một cảm giác kỳ lạ khiến anh muốn khóc. Nỗi khắc khoải này không chỉ là thương và nhớ, còn là những ẩn hiện mơ hồ mà cả quá khứ và hiện tại đều chưa thể gọi tên. Anh chỉ cảm thấy cứ muốn giữ mãi cô như thế, với bầu ngực mềm mại đang áp lên trái tim anh dập dồn những dòng ấm nóng. Tưởng như chỉ rời tay là hiện thực này sẽ vĩnh viễn biến thành một giấc mơ đau đớn tuyệt đẹp. Chiếc váy sợi bông tuột dần trên những đầu ngón tay run rẩy. Mùa đông ngõ hầu biến mất, bóng đêm giường êm dịu hơn và tòa nhà khổng lồ với những xi măng cốt thép như bay tắp lên tận mây trời. Bách đang rơi vào khu vườn Aranjuez mê ảo trong mùi hương ngọt ngào và giai điệu si cuồng, da diết. Phút giây này, bức tường vững chãi đã tạm thời ngăn cách anh với bao tối tăm đang bủa vây đồng lõa cùng những đôi mắt tử thần.
Quý vị thính giả vừa theo dõi tập 36 bộ truyện trinh thám câu lạc bộ số 7 của nhà văn Di Ly. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Tiểu thuyết gia on air vào đêm mai với tập tiếp theo từ bộ truyện này. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị thính giả có một đêm ngon giấc.